Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 2 tháng 1 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống François Hollande nói quân đội Pháp chống ISIS ở Iraq giúp ngăn chặn khủng bố ở Pháp. Nhiều nhà ngoại giao Nga rời Mỹ sau khi bị trục xuất. Nepal và Trung Quốc sẽ tập quân sự chung lần đầu tiên.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Bill Lyde tường trình về việc năm 2017 đầy chông gai đối với Chủ tịch nước Trung Quốc. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài viết nhan đề Năm 2017, nguy cơ lớn, thời cơ lớn của blogger Cao Uy Huân. Kế đến là chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống François Hollande nói với các binh sĩ nước ông đang giúp Iraq chống nhà nước Hồi giáo rằng nỗ lực của họ ở Iraq giúp ngăn chặn tấn công khủng bố trên quê hương Pháp. Nói chuyện với các binh sĩ Pháp tại một căn cứ của cơ quan chống khủng bố Iraq gần thủ đô Baghdad, Tổng thống Hollande nói, hoạt động chống khủng bố ở Iraq cũng là các nỗ lực ngăn chặn khủng bố trên quê hương chúng ta ở Pháp. Sau khi khởi sự chuyến thăm khu vực một ngày với cuộc gặp gỡ các binh sĩ Pháp, Tổng thống Hollande sẽ họp với Thủ tướng Haider al-Abadi, Tổng thống Fuad Masum và Chủ tịch Quốc hội Salim al-Jubouri. Ông Hollande cũng sẽ đi thăm khu vực người Kurd nằm xa trên miền Bắc để gặp gỡ các binh sĩ Pháp đang làm nhiệm vụ ở đó và các giới chức địa phương. Đài truyền hình nhà nước Iraq loan tin rằng Tổng thống Hollande sẽ thảo luận về việc gia tăng hỗ trợ cho Iraq và những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Pháp đã thực hiện hàng ngàn cuộc oanh kích chống ISIS ở Iraq và Syria trong chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ lãnh đạo. Ngoài ra, Pháp còn cung cấp thiết bị huấn luyện cho quân đội Iraq. Khoảng 500 binh sĩ Pháp được cho là đã tham gia cuộc hành quân đẩy lui nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Mosul, căn cứ địa quan trọng cuối cùng của ISIS tại Iraq. Ít nhất 800 di dân châu Phi Hạ Sahara hôm Chủ nhật đã phá một hàng rào biên giới giữa Morocco và Ceuta, một thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm ở miền duyên hải phía bắc châu Phi. Các giới chức Tây Ban Nha và Morocco nói rằng 5 cảnh sát viên Tây Ban Nha và 50 cảnh sát viên Morocco bị thương, 10 người trong đó bị thương nặng. Trong các cuộc đụng độ với những di dân tìm cách phá giữa hàng rào, họ đã dùng gạch đá và cây sắt chống các nhân viên an ninh. Chính quyền Tây Ban Nha cho hay, ngoại trừ 2 di dân được vào Ceuta để được chăm sóc y tế tại một bệnh viện địa phương, tất cả di dân đã quay về lại Morocco. Ceuta và Melilla, một thành phố khác của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, thường được các di dân châu Phi nhắm làm điểm đến đầu tiên để vào châu Âu. Đa số di dân tìm cách vượt hàng rào biên giới để vào hai thành phố này thường bị bắt và trả về lại Morocco. Trong khi đó, một số lớn di dân khác tìm cách vượt địa Trung Hải trên những chiếc thuyền nhỏ đầy nguy hiểm. Các nhóm nhân quyền chỉ trích việc Tây Ban Nha trả di dân về Morocco. Họ nói các di dân bị tước mất cơ hội xin tị nạn. Tổ chức di dân quốc tế nói rằng gần 5.000 người đã bỏ mạng trên địa Trung Hải trong năm qua, biến năm 2016 thành năm di dân chết chóc nhiều nhất. Các nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất theo lệnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rời Washington hôm 1 tháng 1. Hãng thông tấn RIA dẫn lời bộ phận báo chí của cơ quan đại diện ngoại giao Nga ở thủ đô của Hoa Kỳ viết, chiếc máy bay đã cất cánh, mọi người đã rời Washington. Theo Reuters, trước đó ông Obama đã yêu cầu trục xuất 35 người Nga bị nghi làm gián điệp trên đất Mỹ, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai cơ quan tình báo Nga vì thực hiện vụ tấn công mạng nhắm vào hai tổ chức chính trị của Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua. Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông quyết định không trục xuất bất kỳ nhà ngoại giao Mỹ nào để trả đũa. Ông Putin cho biết, theo Reuters, sẽ cân nhắc hành động của Tổng thống đắc cử Donald Trump trước khi có những bước đi tiếp theo liên quan tới quan hệ Nga-Mỹ. Tỷ phú bất động sản của Hoa Kỳ sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng này. Sau tuyên bố của nguyên thủ Nga, ông Trump hôm 30 tháng 12 ca ngợi ông Putin đã kiềm chế, không trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Trên Twitter, Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ viết, một bước đi tuyệt vời của ông Vladimir Putin, tôi luôn biết rằng ông ấy rất thông minh. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho hay các cuộc không kích của họ hôm thứ Hai nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria đã hạ sát ít nhất 22 phiến quân. Báo cáo cuối ngày về các hoạt động quân sự yểm trợ cho các nhóm nổi dậy ở Bắc Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng máy bay của Nga cũng đã phá hủy nhiều mục tiêu của nhà nước Hồi giáo gần thị trấn Al-Bab của Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc hành quân mang tên Lá Trắng Euphrates của Thổ Nhĩ Kỳ khởi sự cách đây hơn 4 tháng với mục tiêu quét sạch phiến quân nhà nước Hồi giáo ở vùng biên giới của nước này bằng yểm trợ không quân và pháo binh cho quân đội giải phóng Syria. Trong khi đó, các quan sát viên Syria nói rằng hàng trăm thường dân đã di tản khỏi các thôn xã nằm ven thủ đô Damascus hôm Chủ nhật, trong lúc giao tranh tiếp tục bước sang ngày thứ ba giữa quân đội chính phủ và các nhóm nổi dậy, trong đó có các nhóm Al-Qaeda liên kết với chiến binh thánh chiến không thuộc thỏa thuận ngừng bắn được công bố hồi tuần trước. Thường dân ồ ạt rút khỏi thung lũng Barada. Hãng tin nhà nước Syria nói rằng khoảng 1.300 người di tản để tránh bom đạn. Giao tranh tiếp diễn bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn do Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ điều giải được tuyên bố là có hiệu lực sáng sớm thứ Sáu. Tin nói lệnh ngừng bắn được tôn trọng tại phần lớn các nơi khác của đất nước đang bị chiến tranh sâu xé này. Lệnh ngừng bắn không bao gồm thung lũng Barada, nơi các chiến binh thánh chiến Al-Qaeda từ mặt trận Nusra trước đó liên kết với các phiến quân tìm cách lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Sông Barada của thung lũng này là nguồn cấp nước chính cho Damascus và vùng phụ cận. Tin nói các cuộc giao tranh diễn ra đã dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cấp nước cho Damascus hôm 22 tháng 12. Chính phủ cáo buộc phiến quân đã làm ô nhiễm nguồn nước bằng dầu diesel, gây ra tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng ở Damascus và buộc chính phủ phải nhanh chóng tìm cách đẩy lui các nhóm phiến quân khỏi khu vực này. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm thứ Sáu là thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên cho cuộc chiến ở Syria không có Mỹ và Liên Hiệp Quốc tham gia. Thỏa thuận được công bố sau 2 tuần lễ kể từ lúc chính phủ Syria và đồng minh Nga tuyên bố chiếm lại Aleppo sau cuộc hành quân dài mấy tháng. Các nhà phân tích nói chiến thắng Aleppo đưa phe chính phủ của Tổng thống Assad lên một thế mạnh hơn trong cuộc xung đột nhiều phe phái để chuẩn bị bước vào vòng đàm phán hòa bình dự trù sẽ diễn ra vào cuối tháng này ở thủ đô Astana của Kazakhstan. Trong một tín hiệu về tăng cường các mối quan hệ với Bắc Kinh, Nepal loan báo sẽ tham gia diễn tập quân sự chung với Trung Quốc lần đầu tiên vào tháng tới. Diễn biến mới này được Ấn Độ theo dõi sát trong lúc New Delhi tiếp tục cảnh giác đối với ảnh hưởng đang ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với quốc gia nhỏ bé ở Himalaya Sơn, nằm kẹp giữa hai nước khổng lồ Á Châu. Quân đội Nepal cho hay cuộc thao diễn chú trọng vào mục tiêu huấn luyện cho các lực lượng Nepal đối phó với các tình huống bắt giữ con tin liên quan đến các nhóm khủng bố quốc tế và cách thức ứng phó các tình huống thảm họa. Trung tướng Tara Bahadur Kaki, phát ngôn viên quân đội Nepal nói, Nepal và Trung Quốc đã trao đổi các phái đoàn quân sự, tổ chức các cuộc thăm viếng qua lại và các khóa học, nhưng diễn tập quân sự chung như vậy là lần đầu tiên. Một chuyên gia về Trung Quốc ở New Delhi, ông Jayadeva Ranade nói rằng Ấn Độ sẽ nghiên cứu thận trọng xem cuộc thao diễn này có ý nghĩa gì. Ông nói liệu đây có phải là khởi sự của một xu hướng mở rộng quan hệ quân sự hay chỉ là một cuộc thao dượt rồi thôi. Nepal gạt bỏ những lo ngại đó sang một bên và nói rằng đây chỉ là một cuộc thao diễn nhỏ và không mang theo một ý đồ chiến lược gì cả. Đại sứ của Nepal ở Ấn Độ, ông Deep Upadhyay, nói với tờ Times of India rằng đây thực sự chẳng có chuyện gì ghê gớm cả. Dù quý vị có nhìn vào đó từ bất cứ góc độ nào, Nepal có một quan hệ đặc biệt với Ấn Độ và điều đó không thể nào thay đổi bởi một cuộc thao dượt nhỏ này. Cuộc thao dượt quân sự chung sẽ diễn ra vào lúc New Delhi đang tìm cách giành lại ảnh hưởng bị Trung Quốc lấy đi hồi năm ngoái, khi cựu thủ tướng Nepal KP Oli tìm cách thắt chặt quan hệ với Trung Quốc hơn để đáp lại chỉ trích rằng nước này lệ thuộc Ấn Độ quá nhiều, tiếp theo sau vụ người biểu tình thuộc các nhóm sắc tộc đóng cửa biên giới làm cho Nepal rơi vào tình huống nan giải. Kể từ khi Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal lên nắm quyền cách đây 5 tháng, Ấn Độ và Nepal đã hâm nóng lại các mối quan hệ và làm dấy lên hy vọng các mối quan hệ đầm ấm truyền thống sẽ được khôi phục. Nhưng các nhà phân tích chính trị chỉ ra rằng ảnh hưởng của Trung Quốc đã có tại Nepal và sẽ tiếp tục trong lúc Bắc Kinh tìm cách mở rộng sự hiện diện trong nỗ lực giành một vị trí ở Nam Á. Trong mấy năm gần đây, Trung Quốc đã hấp dẫn Nepal với nhiều triệu đô la xây dựng đường xá, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng khác và các hợp đồng cấp điện đến các vùng núi non hiểm trở. Chính phủ Nam Triều Tiên và các hãng hàng không sẽ họp vào ngày mai thứ Ba để bàn về việc Trung Quốc bác yêu cầu của các hãng hàng không Hàn Quốc xin mở thêm các chuyến bay thuê bao giữa hai nước bắt đầu vào đầu năm mới này. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Yu Il-ho hôm Chủ nhật nói rằng ông sẽ xem liệu quyết định của Trung Quốc được đưa ra ngay trước cao điểm du hành mùa Tết âm lịch có liên hệ gì đến kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc hay không. Ông Yu nói với các phóng viên báo chí rằng có nhiều trường hợp trong quy định không bị rào cản thuế quan đang có nghi vấn, nổi lên tiếp theo sau quyết định hồi năm ngoái về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa gọi tắt là THAAD của Mỹ và Nam Triều Tiên, cần phải xác định ý đồ của Trung Quốc là gì. Trung Quốc lo ngại rằng hệ thống radar rất mạnh của THAAD có thể quét vào lãnh thổ của Trung Quốc và đã phản đối kế hoạch triển khai hệ thống chống phi đạn này. Phía Nam Triều Tiên và Mỹ nói hệ thống này chỉ nhằm mục đích duy nhất là chống lại mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Các hãng hàng không Asiana, Jeju Air và China liên kết với Korean Airlines của Nam Triều Tiên nói rằng đơn xin mở thêm các chuyến bay thuê bao trong tháng 1 và tháng 2 bị từ chối mà không có lý do. Một người phát ngôn của hãng Jeju Air nói thật là một việc đáng tiếc. Các hãng hàng không này đã có các chuyến bay đến Trung Quốc được lên lịch và muốn khai thác thêm các chuyến bay thuê bao vào mùa cao điểm. Bộ Giao thông Hàn Quốc đã gửi kiến nghị cho Trung Quốc kêu gọi hợp tác cho phép các chuyến bay mở thêm được thực hiện. Chủ tịch Việt Nam và Trung Quốc quyết bảo vệ chủ quyền. Cả nguyên thủ Việt Nam và Trung Quốc cùng đề cập tới vấn đề chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải trong phát biểu nhân năm mới 2017. Các cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 12 dẫn lời Chủ tịch Trần Đại Quang nói rằng các quyền lợi và lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông được luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, công nhận và bảo vệ. Theo VPG News, Chủ tịch Việt Nam nói rằng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc trong các lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Cũng trong thông điệp đầu năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng về vấn đề chủ quyền. Reuters dẫn lời phát biểu của ông Tập được truyền thông Trung Quốc trích nói hôm 31 tháng 12. Chúng ta trung thành với việc phát triển hòa bình và kiên quyết bảo vệ quyền lợi và chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, trong năm 2017 này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đối mặt với một số thách thức lớn nhất đối với ông kể từ khi nhậm chức vào năm 2013. Những thách thức trách nhiệm vai trò lãnh đạo của ông chưa từng thấy trước nay. Thông tin viên Bill Lai của đài VOA tường trình từ Bắc Kinh về những vấn đề kinh tế, việc sắp xếp lại lãnh đạo chính trị cấp cao và những viễn cảnh chưa chắc chắn mà Tổng thống tân cử Donald Trump của Mỹ sẽ mang lại cho mối quan hệ Mỹ-Trung. Trà My có thêm các chi tiết.
Trước khi ông Tập nhậm chức, kinh tế Trung Quốc trải qua điều mà nhiều người mô tả là kỳ diệu, với nhiều chục năm tăng trưởng mạnh, làm giàu và tiếp thêm quyền lực cho đảng Cộng sản. Hiện giờ, khác với những lãnh đạo tiền bối, ông Tập đang chịu trách nhiệm trong thời kỳ mà nền kinh tế đang đối mặt với hàng loạt nhiều vấn đề, từ các khoản nợ ngày càng tăng của chính quyền địa phương và của các tập đoàn, cho tới tình trạng bong bóng thị trường bất động sản. Quỹ Tiền tệ Quốc tế gần đây đã cảnh báo nguy cơ bùng phát một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm đi đáng kể, dù tỷ lệ tăng trưởng so với tiêu chuẩn quốc tế vẫn là cao. Trong khi kinh tế chụm lại, Trung Quốc đang tìm cách phát triển ảnh hưởng ra nước ngoài và các khoản đầu tư ra ngoại quốc đã ồ ạt gia tăng nhiều đến nỗi chính quyền đã phải nhảy vào để giảm bớt dòng chảy của hàng tỷ đô la vốn ra nước ngoài. Giới hữu trách cũng lưu ý rằng Trung Quốc ngày càng có nhiều hợp đồng hàng tỷ đô la với nước ngoài của các công ty quốc doanh lẫn công ty tư nhân Trung Quốc. Một số người cho rằng việc ông Tập tự đặt mình vào trung tâm mọi quyết định của chính phủ càng làm cho mọi việc phức tạp hơn, nhân rộng quyền lực cho ông ta tới mức mà một số người đánh giá ông là lãnh đạo Trung Quốc quyền lực nhất kể từ sau ông Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Gần đây, ông Tập được trao danh hiệu mà ông Mao và ông Đặng đều từng được vinh danh, trở thành lãnh đạo cốt lõi của Trung Quốc. Theo giới phân tích, việc thúc đẩy tăng cường quyền lực này một phần nhằm đảm bảo rằng những cải cách được xúc tiến suôn sẻ. Nhưng một số người nhìn thấy ông Tập và phương pháp mạnh tay của ông ngày càng bị chống đối. Bây giờ, hễ mọi việc không trôi chảy, ông chắc chắn sẽ bị chỉ trích nhiều hơn. Giáo sư khoa học chính trị Jean-Pierre Gabestan thuộc Đại học Hồng Kông Baptist University nhận xét.
The danger is that if something turns wrong in the economy, you can't really blame Li Keqiang and the Prime Minister.
Mối nguy hiểm là nếu kinh tế có gì trục trặc, ông ấy không thể quy lỗi cho Thủ tướng Lý Khắc Cường như đã từng làm như thế trước kia. Giờ đây ông ấy phải lãnh trách nhiệm về mọi chuyện xảy ra trong nước.
Trong 3 năm rưỡi vừa qua, ông Tập đưa ra các kế hoạch cải cách đầy tham vọng, nhưng phần nhiều bị bế tắc. Chính phủ trung ương ủng hộ động lực chống tham nhũng của ông Tập nhắm mục tiêu hơn triệu đảng viên, nhưng các chính quyền địa phương thì không như thế. Giáo sư Capista nói, chiến dịch chống tham nhũng đã tạo ra nhiều ngờ vực cho quần máy hành chính. Giáo sư Capistan tiếp lời.
So people are much more worried and we can feel some opposition within the party to this kind of very conservative.
Dân chúng lo lắng nhiều và chúng ta có thể thấy một số thái độ phản đối ngay trong đảng đối với các động lực hết sức bảo thủ của ông Tập đề xướng và cổ suý.
Ông Willie Lam, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc nhận định.
This is the year not actually for rolling out new initiatives but for stabilizing the minds.
Trong năm tới, có phần chắc là ông Tập không có thời gian giải quyết bất kỳ mối quan ngại nào trong số này hay đưa ra những sáng kiến nào mạnh tay. Đây không phải là năm đưa ra sáng kiến mới, mà phải bình ổn tư duy của công chúng, nuôi dưỡng sự đồng thuận và phát triển hòa khí giữa các nhánh khác nhau trong đảng.
Cuối năm tới, Trung Quốc sẽ sắp xếp lại hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng sản và cả ban thường trực chính trị. Ông Tập sẽ ra tái tranh cử chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và theo dự kiến sẽ còn bành trướng quyền kiểm soát hơn nữa bằng cách nhổ rễ những đảng viên không thân cận với ông. Chưa chắc liệu có thể có thêm những cải cách mạnh tay hay không. Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã khiến cho giới lãnh đạo Trung Quốc sửng sốt vì lần đầu tiên có một Tổng thống Mỹ tân cử hay đương nhiệm trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Đài Loan. Ông Trump cũng chất vấn chính sách của Mỹ về một nước Trung Hoa, vốn đóng vai trò chủ chốt trong việc thành lập các mối quan hệ Mỹ-Trung. Ông Trump còn tuyên bố sẽ theo đuổi các biện pháp mậu dịch từ thuế suất nặng hơn với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc cho tới liệt kê nước này vào danh sách thao túng chỉ tệ. Sử gia và cũng là nhà bình luận Zhang Lifan, người Trung Quốc, cho rằng giới lãnh đạo Bắc Kinh đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Ông cũng lưu ý rằng các thành viên chính trong Tổ chức Thương mại Thế giới cũng đã mệt mỏi với các chiêu trò của lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc và giờ đây đang có sự thúc đẩy phải dùng luật lệ chế tài Trung Quốc. Ông Trump lên làm Tổng thống Mỹ làm gia tăng khả năng kinh tế Trung Quốc có thể đối diện một cuộc khủng hoảng, suy trầm mạnh hay thậm chí là suy sụp, theo nhận định của ông Trump.
Nếu điều đó xảy ra, bất ổn xã hội là điều kế tiếp. Nếu có bất ổn xã hội sẽ dẫn tới một cuộc khủng hoảng chính trị nội địa. Tất cả đều gắn kết với nhau.
Vẫn theo lời bình luận gia này, thì có khả năng sách lược của ông Trump là nhắm mục tiêu những yếu điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khả năng lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc phải nhượng bộ là điều quan trọng để tiến tới trong lúc ông Tập tìm cách duy trì quyền lực, giữ vị thế lãnh đạo đảng và tránh sai lầm đáng tiếc. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông Trang, thì khó loại bỏ khả năng Chủ tịch Trung Quốc có thể sẽ mắc sai lầm.
Năm 2017, nguy cơ lớn, thời cơ càng lớn. Đó là nhan đề bài viết của nhà báo Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Năm 2017 đã đến, Tình hình thế giới mang nhiều yếu tố mới khác thường, đưa đến nhiều lo âu, hồi hộp, dự đoán trái ngược nhau. Nhiều nhà bình luận nói đến thế chiến mới đã khởi đầu, bàn đến chiến tranh lạnh đợt 2 giữa phương Tây và nước Nga hậu cộng sản của Putin, đến chiến tranh tôn giáo dai dẳng, đến chiến tranh nguyên tử khó tránh khỏi. Trung Đông, Đông Âu, Ukraine, Crimea, Biển Đông, Việt Nam, Biển Đông Trung Hoa, eo biển Đài Loan là những khu vực có nguy cơ bùng nổ xung đột vũ trang. Trong khi đó, mối đe dọa của chiến tranh kinh tế, tài chính tiền tệ, hối đoái ngày càng nghiêm trọng, khủng hoảng môi trường sinh thái không ngừng lan rộng, thảm họa thuyền nhân, người di tản ở các châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Úc vẫn kéo dài. Một nguy cơ nổi bật nhất là sự thay đổi quyền lực tối cao ở Hoa Kỳ, cường quốc số 1 của thế giới, với một nhà kinh doanh tỷ phú đô la chưa từng nắm giữ một chức vụ dân cử nào, sẽ trở thành tổng thống trong 4 hay có thể 8 năm tới. Một hiện tượng bất ngờ gần như tuyệt đối, không hề được dự đoán trước. Sự lo lắng của phần lớn loài người là rất dễ hiểu. Ông Donald Trump tính khí thất thường, ăn nói xô bồ, bộ bã, lại chọn ra một loạt cận thần vừa mị dân, vừa cực đoan, có khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, nặng về bảo hộ quyền lợi nước nhà trên hết, nhẹ về nghĩa vụ quốc tế, coi trọng lợi nhuận, coi nhẹ nhân quyền. Nếu được thực hiện, các chính sách của chính quyền mới sẽ làm cho quan hệ quốc tế thêm hỗn loạn, rối rắm, nội tình nước Mỹ bị chia rẽ nghiêm trọng. Các chủ trương kinh tế, tài chính, ngoại giao, quốc phòng, an ninh không nhất quán và thiếu đồng bộ sẽ biến mục tiêu trung tâm của ông Trump hãy làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại thành một khẩu hiệu mỉa mai, đầy viển vông.
Đêm nằm lo nghĩ băn khoăn về những nguy cơ cực lớn sẽ diễn ra trong năm mới 2017 sắp đến cho cả loài người, mà Việt Nam là một thành viên, bỗng bừng lên trong tôi một niềm tin, một hy vọng lạc quan khi nghĩ rằng con người là một động vật thông minh, có trí tuệ. Do đó, cuộc sống của loài người đã phát triển không ngừng nghỉ, đạt đến nền văn minh ngày nay. Khi con người luôn vượt qua chính mình để phát minh ra ngọn lửa, các loại kim khí, điện lực, tiếng nói, chữ nghĩa, nền khoa học kỹ thuật, nền văn hóa văn minh hiện tại, thì không có gì tốt đẹp hơn, văn minh hơn là không thể đạt. Tôi không còn bi quan thất vọng như hồi đầu tháng 12. Chính ông Trump sau khi đắc cử không còn ăn nói hàm hồ, còn biết tỏ lời khen đối thủ của mình là bà Hillary Clinton. Cảm ơn Tổng thống Barack Obama về những góp ý trong giai đoạn chuyển giao chính quyền. Ông đã hạ thấp con số người nhập cư phi pháp sẽ trục xuất từ 15 triệu xuống 1 đến 2 triệu. Ông không còn nói đến bức tường kiên cố ngăn đôi biên giới Hoa Kỳ-Mexico rất tốn kém, mà nói đến một kiểu hàng rào đơn giản hơn. Ngay sau khi đắc cử, ông Donald Trump hứa sẽ là tổng thống của mỗi công dân Hoa Kỳ. Trong số đó có hơn một nửa số đi bầu đã bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton và cũng có gần một nửa đã không đi bầu. Do đó, thật ra ông Trump chỉ được sự tín nhiệm của chưa đến 25% tổng số cử tri Hoa Kỳ. Đây là một vết đen luôn luôn cảnh báo nhắc nhở ông. Và cũng có thể nói đây là niềm âu lo lớn nhất của ông Trump, của Đảng Cộng Hòa, của các trợ lý và cố vấn thân tín nhất của ông, cũng như của đa số dân biểu, thượng nghị sĩ Cộng Hòa trong Quốc hội. Ông không những mắc nợ những cử tri đã bầu cho ông, những công nhân da trắng ít học, mà ông cũng phải tranh thủ những người từng bỏ phiếu chống đối ông. Những công dân đủ mọi màu da vốn là người nhập cư từ mọi châu lục, đang là lực lượng lao động nền tảng xây dựng nhà cửa, hệ thống giao thông, cầu cống, khai thác khoáng sản, làm dịch vụ đủ loại trên đất Mỹ.
Ông phải ra sức đáp ứng nguyện vọng của tầng lớp trung lưu ở các vùng thành thị và nông thôn, vốn là số đông áp đảo trong lao động và dịch vụ trong cả nước, đồng thời phải biết chăm chú lắng nghe các nhà tri thức, khoa học kỹ thuật, các nhà phát minh, các giáo sư, các nhà ngoại giao trong các think tank của nhà nước. Phần lớn các trí thức hàng đầu đều không đồng tình với cách suy nghĩ theo cảm tính của ông, và họ đã cùng nhau cam kết không để cho cái phần nguy hại trong quan điểm chính trị của ông được mang ra thực hiện, gây tai họa cho đất nước. Hoa Kỳ là nước dân chủ cao độ, nhưng dân chủ cũng là một quá trình hoàn thiện không ngừng. Do đó, 4 năm hay 8 năm tới, thời gian cầm quyền của ông Trump là một quá trình phản biện quyết liệt, cọ sát các quan điểm bất đồng, đối lập có khi rất gay gắt, rất căng thẳng trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, giữa Cộng Hòa và dân chủ, giữa các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, giữa chính quyền và công luận, giữa nhà nước và báo chí truyền thông. Cuộc đấu tranh có thể sẽ rất quyết liệt và có cả những tiên đoán rằng chức vụ Tổng thống của ông Trump có thể bị phủ định, bị phế truất nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất để cuối cùng Hoa Kỳ tìm lại được sự vĩ đại thật sự của mình. Nhưng nguy cơ lớn thường dọn đường cho thời cơ lớn, hai điều đó thường song hành với nhau. Trong cái họa lớn, thường tiềm ẩn cái vận may lớn là như thế. Mong rằng Hoa Kỳ sau cơn bàng hoàng sẽ tìm ra được sự đồng thuận quốc gia sáng suốt, dân chủ, bình đẳng, văn minh nhằm hoàn thiện thể chế dân chủ đa nguyên và tham gia mạnh mẽ vào việc đẩy lùi các thể chế độc đoán tàn bạo, xứng đáng là cường quốc dân chủ văn minh tiêu biểu của loài người trên hành tinh tuyệt vời này.
Bài viết của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ.
Trà My thân chào tất cả các bạn đang đến với chương trình trực tiếp từ đài Washington DC. Hiện bây giờ là 10 giờ rưỡi buổi sáng ở miền Đông Hoa Kỳ, tức là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Và để bắt đầu chương trình thì Trà My xin giới thiệu khách mời ngày hôm nay là giáo sư George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư thuộc trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, người từng giúp đỡ rất nhiều du học sinh Việt Nam sang Mỹ học tập cũng như là một cái cầu nối trong suốt nhiều năm qua trao đổi du học sinh giữa hai nước Việt Mỹ. Trà My xin phép chào giáo sư Cường và xin bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay tiếp nối chương trình tuần trước. Có nhiều câu hỏi gửi tới. Thưa, một câu hỏi của thính giả Vân Lê, là một thính giả trên Facebook của đài VOA hỏi: cháu là du học sinh đang học cao đẳng ở Mỹ, ngành công nghệ, cháu học điểm A hết thì có xin được học bổng không ạ?
Thì tùy theo trường, nếu mà cháu có học một cái trường mà straight A á, thì cháu phải coi trong cái vùng của cháu có những cái trường đại học nào mà nó dành cho những sinh viên ưu tú. Thì cái đó là nếu mà học giỏi ở dưới mà trong chương trình cao đẳng, có nghĩa là khi ra là có bằng associate, thì muốn chuyển qua một cái đại học để mà lấy bằng cử nhân á, thì có nhiều cái chương trình họ dành cho học bổng cho những người mà họ transfer đó.
Nếu như mà bạn có cái nhu cầu tìm kiếm học bổng đó, thì bạn có thể lên những cái trang website nào, giáo sư?
Của trường đại học. Dạ.
Vâng, một thính giả khác hỏi là khi vừa vào đại học có chương trình hỗ trợ học phí nào cho tân sinh viên không, thưa giáo sư?
Tùy theo những cái trường, nhiều trường giống như của trường chúng tôi, trường Đại học Công giáo, thì chúng tôi cho những quyền lợi của những cái sinh viên mới họ vừa mới qua. Nhưng mà theo tôi biết thì không có những cái đó cho những cái đại học khác ở trên nước Mỹ. Tại vì theo tôi biết người ta chú trọng để mà lo lắng cho sinh viên quốc nội nhiều hơn là quốc ngoại.
Như vậy thì những cái sự hỗ trợ này đó thì nó chắc chắn sẽ có nếu như bạn học giỏi,
bạn học giỏi.
Xuất sắc.
Vâng. Dạ. Khi nào cũng có luật trừ hết.
Dạ, vâng. Bạn Nguyễn Huỳnh Sang hỏi trên Facebook, đặt câu hỏi là bạn đang học năm nhất ngành Industrial and System Engineering và bạn muốn tìm hiểu thông tin về việc đi học Master. Thì cái chính sách học bổng như thế nào giữa trường công, trường tư, và xin nhờ giáo sư hướng dẫn giúp là nên chọn trường nào phù hợp với cái ngành của bạn.
Thì trên nước Mỹ vào cái ngành của bạn có rất là nhiều, tùy theo bạn muốn đi học tiểu bang nào, ở thành phố nào. Ngoài ra khi mà đã học xong cử nhân rồi thì có rất là nhiều cái phương tiện, cái cơ hội để các bạn có thể mà nạp đơn xin học bổng. Và tùy theo cái chương trình của từng trường một. Theo tôi biết là nếu mà học cử nhân xong học giỏi thì các thầy ở mấy trường đại học có những cái chương trình mà cần sinh viên đi học thạc sĩ, và để làm giống như là hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật, có nghĩa là research assistant. Thì các em muốn biết nhiều hơn thì liên lạc với những giáo sư mà có những cái ngành nghiên cứu về những cái ngành mà các em muốn, liên lạc thẳng với những giáo sư đó và gửi resume cho các giáo sư đó. Cái đó là một cái cách hay nhất để mà kiếm ra học bổng.
Thính giả khác hỏi thăm là học xong master, là tức là học xong cao học, có thể xin việc làm ở Mỹ được không? Và công ty có nhận bảo lãnh cho nhân viên gia hạn visa không? Tức là khi mà mình đi học xong rồi mình đi làm cho ai đó, thì cái công ty ở Mỹ đó họ có đồng ý bảo lãnh để mà gia hạn visa cho cái người sinh viên không ạ?
Ở đây có một cái chương trình là nếu mà các bạn sau khi học even cử nhân hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ, nếu một cái hãng nào đó hay là một cái công ty hay là một cái cơ cấu nào đó muốn các bạn làm việc, thì nếu mà các bạn muốn làm việc, trước tiên là các bạn phải nạp đơn để xin việc làm. Mà nếu hãng đó thấy các bạn rất là làm việc rất là tốt, thì trong một thời gian đầu đó thì người ta có thể quyết định hỗ trợ cho bạn để mà gia hạn cái visa để các bạn ở lại làm việc ở đó. Và thậm chí sau đó có thể là xin thẻ xanh cho các bạn luôn.
Dạ. Trong khi đó thì bạn Tuyết Nga hỏi thăm là học xong cao đẳng cộng đồng mà chưa có đi học lên tiếp đại học thì có được xin visa ở lại không ạ?
Cái đó là tùy theo. Theo tôi biết, nếu muốn ở Mỹ chỉ có ở với cương vị là học sinh hay là sinh viên. Và nếu mà cái học xong rồi mà không có cái lý do để ở lại, mà muốn ở lại để đi làm, thì cái vấn đề là hơi khó khăn.
Mà những cái lý do chính đáng để mà được xét ở lại thì như thế nào?
Lý do chính đáng là chỉ có là ở lại để đi học tiếp hay là ở lại để mà huấn luyện thêm về cái chương trình thực tập của mình thôi. Cho xin về vấn đề visa để làm việc thì tôi không hiểu rõ, là cái đó tôi sẽ điều nghiên hơn và trả lời trong tương lai. Và theo tôi biết thì nước Mỹ họ muốn là học xong rồi thì về phục vụ ở nước. Và nếu mà trong những trường hợp đặc biệt mà các bạn mà muốn làm việc cho những cái công ty hay là những cái cơ cấu ở đây á, thì có cơ hội nhưng mà các bạn phải rất là giỏi nếu muốn người ta gọi là sponsor cho mình, là hỗ trợ cho mình để mà gia hạn cái visa. Và cái chuyện chính là trong tương lai nếu muốn làm lâu dài thì phải có thẻ xanh.
Vâng, có một câu hỏi từ bạn Paul Hoàng Phong. Xin hỏi giáo sư, MBA, ngành kỹ thuật, nên theo học trường nào ở Mỹ?
MBA là Master of Business Administration. Mà tại sao có ngành kỹ thuật? Cái câu hỏi này nó hơi xung đột nhau.
Vâng.
Thì cái đó tôi sẽ điều nghiên lại và trả lời sau.
Dạ.
Tại vì MBA thường là cho Business Administration, kỹ thuật về Engineering và Technology.
Dạ vâng.
Và tôi biết một cái ngành mà về MBA về kỹ thuật nó gọi là Engineering Management. Thì trường chúng tôi cũng có một cái ngành như vậy là MS, Engineering Management. Thì trong một cái trường kỹ thuật đó, họ có một cái bằng, có một chương trình để huấn luyện cho các em để mà sau ra này để mà làm về management, về những cái chương trình kỹ thuật. Nó gọi là Engineering Management chứ không phải là MBA. MBA thường thường là từ một cái trường business, cái trường về vấn đề thương mại.
Dạ vâng. Một bạn tên Đức Tiến hỏi ngành biology, tức là ngành sinh học đó, có nhiều cơ hội học bổng ở Mỹ không ạ?
Tùy theo. Nếu mà một giáo sư nào ở bên này có chương trình về nghiên cứu về biology, đó là một cái ngành rất là quan trọng ở Mỹ hiện tại. Và có rất là nhiều hỗ trợ của National Science Foundation ở Mỹ. Và nếu mà các bạn có cái diễm phúc mà liên lạc với một giáo sư mà có cái sự hỗ trợ về kỹ thuật, về nghiên cứu cho cái ngành biology thì cái đó là được. Nhưng mà ngoài ra thì tôi biết rằng là cũng hơi khó khăn nếu mà không biết được giáo sư mà có tiền hỗ trợ về vấn đề nghiên cứu.
Dạ. Yeah. Bạn Phan Dũng hỏi thăm là có thể chuyển văn bằng tương đương được không? Có nghĩa là bằng ở Việt Nam đó, thí dụ như bạn đã đậu cử nhân hay cao học Việt Nam qua đây, có thể chuyển tương đương được không?
Theo kinh nghiệm của tôi sau khi làm việc với rất nhiều đại học ở Việt Nam trong 10 năm qua, thì tùy theo cái chương trình dạy ở Việt Nam, nếu mà những đại học mà được công nhận trên thế giới và trên nước Việt Nam á, thì cái vấn đề mà chuyển từ Việt Nam qua Mỹ rất là dễ dàng. Nếu mà các bạn học những cái trường nổi tiếng ở Việt Nam, giống như trường system và nó gọi là Vietnam National University của quốc gia đó, thì những trường đó theo tôi biết, theo kinh nghiệm tôi biết là được công nhận ở Mỹ thì chuyển rất là dễ dàng. Nếu mà các bạn học một cái trường tư nào đó mà không nổi tiếng thì không phải là không có thể làm được, nhưng mà tùy theo cái trường nào mình muốn học ở Mỹ thì người ta họ sẽ ngồi xuống và coi lại cái vấn đề mà chương trình học và có thể là người ta công nhận cái bằng của cái trường của bạn.
Dạ, còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà vì thời lượng cũng có giới hạn cho nên Rami xin kết cái chương trình ngày hôm nay lại với câu hỏi của bạn Danh Thạch và xin hẹn giáo sư vào tuần tới thì mình sẽ có cơ hội trả lời nhiều hơn những câu hỏi khác. Bạn Danh Thạch hỏi là giáo sư tên gì, trường của giáo sư đang giảng dạy ở đâu, cho xin địa chỉ và điện thoại liên lạc. Thì không biết câu hỏi này có tiện trả lời
vâng,
không?
Được, tôi là tôi tên là Nguyễn Cường và tôi là hiệu trưởng của trường kỹ sư của Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và các bạn có thể liên lạc với tôi qua cái email là Nguyễn, N-G-U-Y-E-N, @CUA, là ccharlieuutaadam.edu.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại ông vào chương trình hỏi đáp trực tiếp tuần tới.
Vâng, cảm ơn cô Trà My.
Giáo sư Charles Cường Nguyễn là hiệu trưởng trường kỹ sư của trường CUA và sẽ là người giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn hàng tuần trên làn sóng trực tiếp radio của đài VOA trong buổi phát thanh 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Washington DC, và trên Facebook live stream trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Vào giờ này tuần tới, Trà My mong được đón tiếp tất cả các bạn cùng những câu hỏi mới về du học Hoa Kỳ, tìm hiểu về nền giáo dục của Hoa Kỳ và tất cả những thắc mắc của các bạn về vấn đề học tập ở Mỹ như thế nào. Xin mời các bạn đón theo dõi và tham gia cùng chương trình. Tới đây Trà My xin cảm ơn giáo sư rất nhiều và Trà My xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào chương trình tuần tới. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.
Bàn chuyện học ngoại ngữ, đó là nhan đề bài viết của blogger Hoàng Giang mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Cách đây không lâu, cả nước Việt nhộn nhào lên với thông tin về việc quyết định đưa vào chương trình giáo dục phổ thông hai ngoại ngữ mới là tiếng Trung và tiếng Nga vào năm tới. Hầu hết các ý kiến đưa ra tỏ ra bất bình với dự định này. Lý do phổ biến nhất là do dân Việt đang trong tình trạng ghét bỏ Trung Quốc và việc yêu cầu dân Việt học tiếng Trung như dự báo về một việc thắt chặt hơn tình anh em giữa hai chính phủ Việt-Trung trong tương lai gần. Mới đây, tôi cũng vô tình đọc được một bài viết tâm sự của một người bạn kể về môi trường làm việc của mình cùng rất nhiều đồng nghiệp nước ngoài từ các nước trong khu vực Đông Nam Á. Bạn có sắp xếp đánh giá về khả năng tiếng Anh của đồng nghiệp, trong đó người Philippines đứng thứ nhất và Việt Nam xếp hạng chót. Nhìn loanh quanh trong phạm vi khu vực Đông Nam Á, Philippines, Singapore và Malaysia hầu như thành thạo ít nhất hai thứ tiếng là tiếng mẹ đẻ như tiếng Trung và tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ người dân tại các nước này giao tiếp qua lại hàng ngày, chứ không chỉ đơn thuần là tên một môn học trong chương trình chính quy để thi đại học.
Vì vậy, câu hỏi cần được đặt ra và giải quyết ở Việt Nam không phải là học tiếng gì, học bao nhiêu thứ tiếng, mà là học ngoại ngữ như thế nào. Tôi có tìm hiểu một số hệ thống giáo dục của vài nước phát triển trên thế giới. Ngoại ngữ đều là môn học bắt buộc, tuy nhiên học sinh được chọn lựa ngôn ngữ mình muốn học. Tại nước Mỹ, có một số ngôn ngữ phổ biến mà học sinh có thể chọn lựa, ví dụ như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nhật. Học sinh tỏ ra hứng thú với ngôn ngữ nào có thể tự do chọn lựa. Vì đặc tính đa sắc tộc tại Hoa Kỳ, việc thành thạo một trong những ngôn ngữ đó sẽ trở thành ưu điểm khi kiếm việc làm. Nếu đứng từ quan điểm này, tôi thấy việc người Việt học tiếng Trung là một lựa chọn đúng đắn và hợp lý. Nước Việt nằm ngay sát nách Trung Quốc, chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Trung Quốc. Và nếu coi đất nước này là một đối thủ đáng gờm, hiểu được ngôn ngữ của họ là một vũ khí rất lợi hại và sắc bén. Hiện nay tại Mỹ, có một chính sách được đưa ra nhằm đảm bảo công việc tương lai cho những sinh viên học chuyên ngành về Trung Đông học và thành thạo các ngôn ngữ các nước Trung Đông. Vì sao? Vì Mỹ rất cần các chuyên gia về khu vực Trung Đông sau hàng loạt các cuộc khủng bố đe dọa an ninh của đất nước mình. Vậy tại sao người Việt không thể học tiếng Trung để biết được ngày hôm nay tại cửa khẩu biên giới có bao nhiêu tấn lương thực bẩn được đưa qua đầu độc dân mình? Chưa kể, biết nói tiếng Trung, chúng ta có khả năng giao tiếp được với một số các nước lân cận khác như Malaysia hay Singapore hoặc Hồng Kông. Cơ hội làm việc tại công ty đa quốc gia chắc chắn được mở rộng hơn rất nhiều.
Tiếp đến là xem xét về giáo trình cũng như nội dung dạy học. Tôi nhớ thời gian học tiếng Anh trên lớp loanh quanh khoảng 45 phút học. Với lượng thời gian ngắn như vậy, không thể đảm bảo học sinh tiếp thu đầy đủ được lượng kiến thức. Chưa kể, nội dung học tiếng Anh trong các giáo trình phổ thông cứ xa lắc xa lơ về một cô Mary nói chuyện với anh Peter nào ở tận New York, về chuyện dịp nghỉ Giáng sinh này anh sẽ đi tắm biển ở Florida. Tất cả những câu chuyện không quen thuộc ấy sẽ khiến học sinh quên ngay lập tức khi quyển sách được đọc lại. Hàng ngàn thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp hàng năm trong ngành giáo dục chẳng lẽ không thể biên soạn được một giáo trình với các nội dung dễ học, dễ nhớ hơn. Việc cố gắng áp dụng ngoại ngữ vào cuộc sống hàng ngày là một cách học dễ và nhanh nhất. Ví dụ như cuộc đối thoại của thằng Tí, thằng Tèo đang chăn trâu ở ven thành phố, đi lạc vào khu vực phố cổ Hồ Gươm hỏi nhau đường về nhà. Tất cả những câu chuyện từ vựng trong bối cảnh gắn liền với đời sống sẽ vô tình đi vào trí nhớ người học nhanh chóng. Và chỉ cần bước chân ra Hồ Gươm, có thể các em sẽ bất chợt nhớ tới ví dụ trên và không ngần ngại trả lời du khách nước ngoài khi họ hỏi đường.
Tôi sinh ra vào thế hệ mà nền giáo dục Việt Nam đổi mới và lần đầu được đem ra làm chuột bạch cho đủ loại chương trình thí điểm. Tiếng Anh cũng được đưa vào chương trình học từ khi đó, nhưng việc giao tiếp thành thạo bằng ngôn ngữ này ở nước ta cho đến nay chưa thấy tiến bộ rõ ràng. Tiếng Việt của ta có một lợi thế rất lớn, đó là vừa dựa trên bảng chữ cái alphabet, khiến việc học tiếng Anh, Pháp, Đức dễ dàng hơn, lại vừa giữ được hơi hướng tiếng Trung với hệ thống từ vựng Hán Nôm, trùng nghĩa, trùng thanh với tiếng nói của một số nước trong khu vực châu Á như Nam và Bắc Triều Tiên, Nhật Bản. Nền giáo dục Việt đã không đủ nhạy để nhận ra và vận dụng ưu điểm đó một cách hiệu quả. Tuy nhiên, việc người dân từ chối học một ngôn ngữ với những lý do về khác biệt chính trị, văn hóa lại càng khiến dân tộc mình luẩn quẩn mãi với hình ảnh là một đất nước đơn ngữ với khả năng ngoại ngữ vô cùng hạn hẹp, mà với ngôn ngữ, một tư duy mở là điều kiện cần thiết hơn cả.
Blog Trong Lòng Hà Nội của Hoàng Giang là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories.
Đây là chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa từ này. Hôm nay, chúng ta nói về một từ nghe có vẻ như rất đơn giản vì chỉ chứa có 4 mẫu tự, đó là từ will, W-I-L-L. Tiếng Việt ta thường dịch nghĩa là sẽ, nhưng ta không nên lầm. Từ này là một danh từ rất mạnh và là một động từ rất nặng ký.
As a verb, will requires you to do something. If you say you will take action, you have promised to do it with no excuses, no ifs, ands, or buts.
Dùng như một động từ, will đòi hỏi ta phải làm một điều gì đó. Nếu nói ta sẽ có hành động, thì có nghĩa là ta đã hứa làm điều đó mà không thể nại cớ này cớ khác được. Không có nếu, và hay nhưng.
As a noun, will is the determination to do something, demonstrating a strength or firmness of purpose. Someone who has a strong will is someone who does not give up.
Dùng như danh từ, will có nghĩa là quyết tâm làm điều gì, chứng tỏ một sức mạnh và sự kiên quyết đạt được mục tiêu. Ai đó có một quyết tâm mạnh sẽ không từ bỏ ý định.
Americans often say someone who is determined has an iron will. On the opposite side, someone who has lost their will has given up.
Người Mỹ thường nói về người nào có quyết tâm là có iron will, nghĩa là một ý chí sắt đá. Ngược lại, người nào đã lost their will thì có nghĩa là đã mất đi quyết tâm và từ bỏ ý định. Lost. L-O-S-T là thể quá khứ của động từ lose, có nghĩa là mất. Ta hãy nghe tiếp để hiểu rõ hơn.
It is a very serious situation when a person has lost their will to live. These people need lots of love and support.
Tình huống sẽ rất nghiêm trọng nếu một người mất đi quyết tâm để sống, nói nôm na là không muốn sống nữa. Những người này cần đến rất nhiều tình thương và sự khích lệ.
Will can also be a person's choice or desire to do something. For example, do you have the will to learn the English language? If you are listening to this show, I hope your answer would be yes, I do.
Will còn có thể là sự lựa chọn và ý muốn làm một điều gì đó. Chẳng hạn khi tôi hỏi quý vị có ý muốn học tiếng Anh hay không? Nếu quý vị đang nghe chương trình này, tôi hy vọng câu trả lời là có.
But perhaps you are being forced to learn a foreign language. In this case, you can say you are studying against your will. This will make learning much more difficult.
Nhưng có thể quý vị đang bị ép buộc phải học một ngoại ngữ hay tiếng nước ngoài. Trong trường hợp này, có thể nói là quý vị đang học mà không thích thú gì. Quý vị học trái với ý muốn của mình. Đó chính là ý nghĩa của thành ngữ against your will. Against. A-G-A-I-N-S-T. Có nghĩa là chống lại. Điều này sẽ làm cho việc học của quý vị khó khăn hơn nhiều.
In a perfect world, you would think that all governments represent the will of the people. But sadly, some do not. They may reflect the will of the people with the most money, power, or influence.
Trong một thế giới hoàn hảo, ta sẽ nghĩ là mọi chính phủ đều đại diện cho ý nguyện của nhân dân. The will of the people. People. P-E-O-P-L-E. O-B-L-E là người, luôn chỉ số nhiều. Ở đây có nghĩa là nhân dân hay dân chúng của một nước. Nhưng điều đáng buồn là một số chính phủ không phải như thế. Họ có thể phản ánh ý muốn của những người có nhiều tiền bạc, nhiều quyền lực hay nhiều ảnh hưởng nhất.
To do something at will means to do what you want when you want. For example, a woman could say this about a former boyfriend. He thought he could walk in and out of my life at will. Oh, the nerve.
Làm một điều gì đó at will có nghĩa là làm bất cứ gì mình muốn hay khi nào mình muốn. Tiếng Việt ta thường nói là tự ý, tự tung tự tác. Chẳng hạn, một người phụ nữ có thể nói về một người từng là bạn trai của mình. Anh ta tưởng anh ta có thể muốn tự ý bước vào rồi ra khỏi cuộc đời của tôi hay sao? Liều thật.
As a noun, the word will can mean a legal document. In a will, a person states who should receive their possessions after he or she dies.
Danh từ will có thể chỉ một văn kiện pháp lý chứa đựng ý muốn của mình. Ta dùng tiếng Hán Việt để gọi là chúc thư. Trong một chúc thư, người ta nói rõ ai sẽ thừa hưởng gia sản của mình sau khi mình qua đời.
There is also a document called a living will. This is a written statement. It explains a person's wishes concerning their medical treatment should they not be able to state this information themselves.
Cũng còn một chứng từ gọi là living will hay chúc thư sống. Đây là một phát biểu bằng văn bản. Nó giải thích ý muốn của một người có liên quan đến việc chữa trị y khoa trong trường hợp người này không còn khả năng đích thân khẳng định thông tin này.
For example, a person may write in a living will that they do not wish to be kept alive with life support machinery. Such equipment can keep a person breathing and their heart beating even when they are unable to communicate.
Chẳng hạn như người ta có thể viết trong một chúc thư sống rằng họ không muốn duy trì cuộc sống bằng máy móc để trợ sinh. Những máy móc như vậy có thể làm cho người ta tiếp tục thở và tim tiếp tục đập, ngay cả khi người ta không truyền đạt được thông tin.
The next word is willpower. Willpower is the personal strength you have that enables you to do something difficult. Willpower is the ability to control oneself. For example, it takes great willpower to give up cigarettes. To have willpower in life is important because life can be difficult.
Từ ngữ tiếp theo là willpower. W-I-L-L-P-O-W-E-R có nghĩa là ý chí, là sức mạnh cá nhân mà người ta có để giúp mình làm được điều gì khó khăn. Đó là khả năng tự kiểm soát, chẳng hạn như cần phải có ý chí lớn để bỏ thói quen hút thuốc lá. Có ý chí trong đời sống là điều quan trọng, bởi lẽ đời sống có thể khó khăn.
But if you do find yourself in a difficult situation, do not give up. As they say, where there's a will, there's a way. This saying means that having inner strength will help you overcome any problem life throws at you.
Nhưng nếu lâm vào cảnh khó khăn thì chớ nên lùi bước, như trong thành ngữ where there's a will, there's a way. Way, W-A-Y, là đường đi, là phương cách. Dịch nghĩa thành ngữ này là nơi nào có quyết tâm thì sẽ có phương cách. Tiếng Việt mình có thành ngữ tương đương là có chí thì nên. Thành ngữ này có nghĩa là sức mạnh nội tại sẽ giúp ta khắc phục mọi vấn đề ta vấp phải trong cuộc sống.
Even with willpower, life can present you with many difficult situations. For example, being in a battle of wills can be difficult. A battle of wills is when two people or groups are equally determined to get what they want. A battle of wills can get very heated.
Ngay cả với ý chí, cuộc sống có thể đặt ta trong nhiều tình huống khó khăn. tỉ như khi ta bị đặt vào một cuộc đấu tranh về ý chí. A battle of wills. Battle. B-A-T-T-L-E. Là trận đánh hay cuộc đấu tranh. A battle of wills. Chỉ khi hai người hay hai nhóm đều có quyết tâm như nhau, muốn đạt được điều mình muốn. Một cuộc đấu tranh ý chí như thế có thể trở nên rất sôi nổi.
But if you find yourself in a battle of wills, remember, you have the free will to walk away. Free will is a person's freedom to choose for themselves. It is the power of acting without the help of God or luck. A common word we use for this concept is self-determination.
Nhưng nếu ta nhận thấy mình đang lâm vào một cuộc đấu tranh ý chí, hãy nhớ là ta có quyền tự do về ý chí để thoát ra. Free will. Free. F-R-E-E là tự do. Free will là ý chí tự do, là quyền của một người được chọn cho chính mình. Đó là quyền được hành động không cần sự giúp đỡ của Thượng Đế hay sự may mắn. Một từ ngữ nữa được dùng để chỉ khái niệm này là self-determination. Self, S-E-L-F, là tự mình. Determination, D-E-T-E-R-M-I-N-A-T-I-O-N, là quyết định. Self-determination, còn gọi là quyền tự quyết.
In a popular song titled Free Will, the hard-rocking band Rush sings that if you choose not to choose, you still have made a choice.
Trong một bài hát phổ thông có tựa là Free Will được trích đoạn, ban nhạc rock Rush hát rằng nếu ta quyết định không chọn gì cả, thì đó vẫn là một chọn lựa. Sau đây là tóm lược các từ và thành ngữ trong bài học hôm nay. Will, dùng kèm theo động từ có nghĩa là sẽ, bày tỏ quyết tâm làm việc gì. Will, danh từ có nghĩa là quyết tâm, là ý muốn. Iron will, là ý chí sắt đá. Lost your will, mất quyết tâm, mất ý chí. Against your will, trái với ý muốn. Will of the people, là ý dân. At will, là tự ý. Will, danh từ, còn có nghĩa là chúc thư. Living will, là chúc thư sống, ghi nhận ý muốn của mình trong trường hợp bị bệnh nặng, muốn được chữa trị ra sao. Will power, danh từ, là ý chí. Where there's a will, there's a way. Thành ngữ ý nói, có chí thì nên. A battle of wills, cuộc đấu tranh ý chí. Free will hay self-determination, ý chí tự do, quyền tự quyết. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc chiến chống tham nhũng phải đóng vai trò chính yếu trong chiến lược rộng lớn hơn chống lại chủ nghĩa khủng bố, theo lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Sarah Sewell. Bà nói tham nhũng làm suy yếu cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở mọi cấp độ. Tham nhũng góp phần đưa tới những đe dọa khủng bố mới, thường là ở hình thức chủ nghĩa cực đoan bạo lực, khi công chức và doanh nghiệp có thể đòi tiền hối lộ với sự bảo đảm không bị trừng trị, giao ước giữa những người dân và chính phủ bị phá vỡ. Điều này cho phép những kẻ khủng bố thể hiện mình là sự lựa chọn tốt hơn. Như Ngoại trưởng Kerry đã nói nhiều lần, đối với một công dân không có gì gây nản lòng, làm hủy hoại, t tức mất quyền hành hơn là niềm tin rằng hệ thống bị gian lận chống lại họ. Thí dụ trong 15 năm qua tại Afghanistan, Taliban đã có thể bổ sung nguồn chiến binh của mình bằng cách lợi dụng sự bất mãn với tình trạng tham nhũng của chính phủ. Nghiên cứu của Bộ Ngoại giao về châu Phi nhận thấy rằng những trải nghiệm cá nhân với tình trạng tham nhũng có liên hệ đáng kể tới tình trạng bạo lực chính trị, trong đó có chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Tham nhũng giúp những nhóm khủng bố hiện hành duy trì hoạt động và thâm nhập những khu vực mới. Thí dụ ở Mosul, dầu tuần lậu giúp làm giàu nhà nước Hồi giáo trong khi chúng nỗ lực chiếm giữ thành phố này. Ở Đông Âu, những chiến binh khủng bố nước ngoài mua chuộc lính biên phòng trên con đường tiến tới thánh chiến. Khắp Tây Phi, có những báo cáo về việc binh lính bán vũ khí ở chợ đen cho Boko Haram hoặc thậm chí nhận tiền hối lộ để báo cho Al-Qaeda biết về những đợt triển khai binh sĩ trong tương lai. Cuối cùng, tham nhũng làm tiêu hao khả năng của chính phủ chống lại những mối đe dọa khủng bố và bảo đảm an ninh quốc gia. Ví dụ khi Tổng thống Buhari của Nigeria nhận chức vào năm ngoái, ông nhận thấy một đội quân mục rỗng vì tham nhũng và hoàn toàn không có khả năng đối đầu với Boko Haram. Khi Thủ tướng Haide al-Abadi nắm quyền ở Iraq, ông phát hiện 50.000 binh sĩ ma trong biên chế làm thất thoát nguồn lực quý giá khỏi cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Vì tất cả những lý do này, Ngoại trưởng John Kerry đã gọi cuộc chiến chống tham nhũng là một ưu tiên an ninh quốc gia. Thứ trưởng Seward nói, suốt nhiều năm qua, thế giới đã xem tham nhũng là mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế và nhân quyền. Nhưng chúng ta đã đánh giá thấp mối đe dọa này. Tham nhũng nguy hiểm hơn nhiều so với nhận thức của nhiều người. Và đã tới lúc chúng ta đối đầu với nó bằng sự cấp bách, sự quyết liệt và nguồn lực mà nó xứng đáng nhận được. Chúng ta có thể giúp xây dựng những xã hội mà không chỉ minh bạch hơn và có tính giải trình trách nhiệm hơn, mà còn an ninh và an toàn hơn trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống François Hollande nói với các binh sĩ nước ông đang giúp Iraq chống nhà nước Hồi giáo rằng nỗ lực của họ ở Iraq giúp ngăn chặn tấn công khủng bố trên quê hương Pháp. Nói chuyện với các binh sĩ Pháp tại một căn cứ của cơ quan chống khủng bố Iraq gần thủ đô Baghdad, Tổng thống Hollande nói, hoạt động chống khủng bố ở Iraq cũng là các nỗ lực ngăn chặn khủng bố trên quê hương chúng ta ở Pháp. Ít nhất 800 di dân châu Phi hạ Sahara hôm Chủ nhật đã phá một hàng rào biên giới giữa Morocco và Ceuta, một thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm ở miền duyên hải phía bắc châu Phi. Các giới chức Tây Ban Nha và Morocco nói rằng 5 cảnh sát viên Tây Ban Nha và 50 cảnh sát viên Morocco bị thương, 10 người trong đó bị thương nặng. Trong các cuộc đụng độ với những di dân tìm cách phá giữa hàng rào, họ dùng gạch đá và cây sắt chống các nhân viên an ninh. Các nhân viên ngoại giao bị trục xuất theo lệnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rời Washington hôm 1 tháng 1. Hãng tin RIA dẫn lời bộ phận báo chí của cơ quan đại diện ngoại giao Nga ở thủ đô của Hoa Kỳ nói chiếc máy bay đã cất cánh và mọi người đã rời Washington. Theo Reuters, trước đó ông Obama đã yêu cầu trục xuất 35 người Nga bị nghi làm gián điệp trên đất Mỹ, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai cơ quan tình báo Nga vì thực hiện vụ tấn công mạng nhắm vào hai tổ chức chính trị của Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.